Hiện mình có giác chưa? Cả gan nói mình giác được nhiều ít. Mình có giác không? Nhiều ít. Phần chừng bằng nhiêu? Bằng ngón tay không? Hay là những cái phần to? Tất cả chúng ta, ai tu Phật thì đều có giác. Chỉ khác nhau giác nhiều, giác ít thôi. Tại sao dám cạo đầu vô chùa tu? Nếu mê chắc không làm việc đó đâu. Thấy không? Dám cạo đầu vô chùa tu tức là bỏ những cái trần tục là giác rồi, tỉnh rồi, mới làm việc đó chứ. Như vậy giác chưa? Vậy mà làm việc đó lâu lâu cũng khuây bản. Rồi cũng muốn để tóc lại. Đó là khuây bản rồi. Chứ còn mình đã có giác, buổi đầu mình đã giác, mình biết rằng trần tục là những cái gì nó không có tốt đẹp, nó không phải siêu thoát, mình phải bỏ hết. Thì đó là mình tỉnh, mình giác. Nhưng mà cái giác đó rất tiếc là mình không nuôi dưỡng nó nhiều, không nhắc nhở nó thường, nên lâu lâu cái nó cũng quên. Phải không? Quên đó là khuây bản cái gì đó. Từ cái quên đó cái nó lâu lâu cái nó xê dịch từ từ cái nó trạch hướng đó. Chứ còn mình nhớ hoài thì đâu có trạch hướng. Cho nên cái tu là một cái việc nuôi dưỡng cho cái giác của mình càng ngày càng tăng trưởng. Ngày xưa mình đã tỉnh giác, mình mới dám bỏ thế tục mà đi cầu tu hành là tìm đường giác ngộ. Mà đã giác ngộ hồi còn nhỏ mà bây giờ lớn rồi quên thì vô lý quá. Phải không? Chẳng lẽ càng ngày càng ngu? Hồi xưa tỉnh khôn, bây giờ già lại ngu sao? Chuyện này vô lý, không chấp nhận được. Bây giờ mình tỉnh rồi thì phải nuôi dưỡng cái tỉnh đó càng ngày càng tăng trưởng, càng lớn lên thì mới là cái người biết nuôi cái chí hướng siêu thoát hay là chí hướng giác ngộ của mình. Như vậy thì khi nào đang tu mà có những cái niệm điên đảo á thì quý vị tự rầy, hồi nhỏ khôn bây giờ ngu sao? Phải không? Càng tu càng ngu sao? Nhắc như vậy, gỡ vậy cái nó quản. Còn không thì cứ nhiều khi đang tỉnh táo cái bất thần có cái việc gì đó cái là mờ mịt cái nó ngu lại trở lại đó. Cho nên phải đánh thức nó, đừng để nó ngu trở lại, phải là khôn. Như vậy thì chúng ta tu là chúng ta đã giác. Cái giác đó nếu được nuôi dưỡng càng ngày nó càng tăng trưởng thì suốt một cuộc đời dầu chưa có viên mãn chứ cũng được phần nào, phải không? Được phần nào tức là phần giác rồi thì cũng Bồ Tát con, phải không? Chứ không phải. Còn nếu không được Bồ Tát con cũng là Bồ Tát cháu chứ không lẽ không có. Như vậy thì cái tu là cái giác chứ không có cái mê. Nghĩa là mê thì không có tu, mà đi tu là có giác. Đó là tôi xác định rõ ràng như vậy. Vì vậy cho nên quý vị, ai ai khi tu thì phải nhớ chúng ta ngày xưa còn chưa hiểu đạo mà đã thức tỉnh. Bây giờ học mấy năm, tu mấy năm rồi, chẳng lẽ ngu hơn hồi nhỏ? Rồi cái thì cố gắng đi lên, không có bị thụt lùi. Không khéo thì tu lâu rồi lại lùi xuống, cái đó là cái đáng buồn. Nhưng mà sự thực bây giờ tôi đã chứng kiến những cái lùi đó, cho nên tôi rất là thương. Bởi thương cho nên mới tạo điều kiện cho tăng ni tu. Tu làm sao bước vào đạo cho tới ngày nhắm mắt, mình mỗi ngày mỗi tiếng mỗi đi lên, chứ đừng để nó lùi lại. Nó lùi lại là một cái tủi nhục nhất cho đời của mình. Mà chẳng những tủi nhục cho đời mình mà còn tủi nhục đối với những người bạn bè tu hay hơn mình. phải không? Những người bạn bè họ cũng như mình, mà tại sao họ tiến, còn mình lại lui? Cho nên cái đó tủi nhục về phận mình, rồi tủi nhục với bạn bè. Mai mốt đây người ta thành Phật, mình ngồi mình lại tội nghiệp quá. Chẳng lẽ hồi đi đi lượt mà thấy người ta tiến hoài, rồi mình thụt lùi lại. Mà giờ quý vị thấy cái điều đó có hay chưa? Thực tế là có. Tôi nói thí dụ như tôi, có những người hồi xưa cùng học ở dưới chùa Phật Quang ở Văn Trang buổi đầu, mà giờ gặp tôi họ xá, họ bái, thì họ cũng đi một lửa với tôi. Nhưng bây giờ họ lại xá bái tôi là sao? Là tại họ lùi, phải không? Cái đó là cụ thể. Rồi giờ quý vị ngồi lại kiểm điểm những người hồi xưa cũng đồng lứa với mình, cũng phát tâm với mình, nhưng mà một thời gian quý vị có duyên tiến lên được, tới già cái mấy người kia gặp lại thì sao? Nếu họ đổi hình thức thì họ cũng xá, cũng bái, cũng thưa ni sư hay sư bà rồi vậy. Chứ đâu có dám coi thường. Thì như vậy thì thấy rằng cái đó là cái tủi nhục không? Nghĩa là từ một cái người đồng trang lứa với mình mà bây giờ mình lỡ lùi bước, rồi sao gặp lại, thật là tủi. Mà chính có những người hồi xưa tôi vô chùa tu, mấy vị đó tôi kêu bằng sư thúc lận, mà bây giờ quý vị đó gặp thôi phải phái xa, thấy tội quá không biết nói làm sao. Là tại vì về thế tục rồi có gia đình rồi tùm lum hết, bây giờ gặp thì cũng phải quý cái người tu. Thành ra cái đó là cái thấy rất là tội. Mà quý vị không biết nhiều ít, chứ còn tôi những người quen biết như vậy đó rất là đáng kể. Gần như là 30 người ở tại chùa Phật Quang hồi xưa, bây giờ còn không quá 5 người. Thì tuột xuống hết 25 người. Mình tôi nói 5 người là nói cao đó, còn lại 3 người là nhiều. Như vậy mới thấy rằng tỉnh giác rồi mới đi tu. Đi tu rồi lại mê trở lại. Đó là cái nhục về cái lý tưởng của mình, rồi cái nhục đối với bạn bè của mình. Vì vậy cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, đã đi tu là thức tỉnh. Ai mà đương mê theo thế gian, muốn môi son má phấn mà dám cạo đầu đi tu, phải không? Nó là đều là tỉnh, là cuộc đời không ra trò gì, cho nên mới cạo tóc vô chùa mặc nâu sòng để tu hành. Thì người thế gian nhìn đó, quý vị đó đã thức tỉnh. Cho nên nhiều vị tăng ni còn trẻ mà mấy bà cụ già lớn tuổi cũng vẫn đánh lễ, là tại sao? Vì người mê trọng người tỉnh. Như vậy đó, cái quý ở chỗ kẻ mê người tỉnh, chứ không phải quý tuổi cao hay là quý cái tuổi nhỏ gì hết ấy. Mà quý chỗ mê và chỗ tỉnh. Ai mê thấy người tỉnh thì khen trọng. Cho nên nhiều bà cụ già, nhiều ông cụ già lớn tuổi, thực lớn tuổi, mà thấy quý thầy quý cô chưa có đáng con nữa mà cũng vẫn đánh lễ, cũng quý trọng. Thì đó là cái gì? Cho nên khi mình được quý vị đó cung kính thì mình tự xét lại mình, thấy xứng đáng chưa? Khi người ta quá trọng mình có xứng đáng hay chưa? Nếu chưa thì cố gắng hơn, chứ đừng có để rồi mang cái tổn phước. Đó là tôi nhắc. Bởi vậy chỉ khuây bản này quý vị nhớ thuộc lòng giùm tôi nghe. Thiền ngõ năm câu nhằm nhãn, nằm nhãn công quê hà hữu. Công tức là trong đó. Kinh xem ba bận, ngồi ngơi mái quốc Tân La. Thiền ngõ, ngõ là hiểu. Nếu mình hiểu năm câu thiền thì mình nằm thông dong trong cái quê Hà Hữu đó, Hà Hữu Hương, nguyên chữ đó, Hà Hữu Hương. Hà Hữu Hương là đây là trong sách của Lão Tử diễn tả cái người mà được thông dong giải thoát đó, thì Hà Hữu Hương tức là có quê hương chỗ nào, tức là không có nơi, không có chốn để mình trú xứ, để mình mắc kẹt. Như vậy thì cái người nào mà thấu rõ được năm câu thiền thì những người đó đã nằm thông dong trong chỗ không có quê hương. Nghĩa là không có quê hương tức là không có một trụ xứ, không có một nơi chốn cố định gì hết, là bủa khắp, là trùm hết, chứ không còn nơi nào riêng tư quê hương. Xem kinh ba bận, ngồi ngơi mái quốc Tân La. Người nào, chữ năm câu với ba bận này là cái câu đối thôi, chứ không phải là cái chữ mà phải cách nghĩa.